Chương 14, nguyên nhân đau đầu của La Phong. Ngồi một mình trong căn phòng vắng lặng yên tĩnh, La Phong bưng một ly trà nóng thượng hạng, khẽ nhấp một ngụm. Ánh mắt vẫn nhìn lên màn hình cực lớn trên tường, 2000 vạn hoa hạ động. Khoản tiền tạm ứng ban đầu của võ quán cực hạn quả nhiên đã đến tài khoản trên cùng của trang net, có cả dãy icon, trong đó có một cái không ngừng lấp lóe. Tại icon có một dòng chữ bạn có hai thư mới chưa đọc. La Phong dí ngón tay trên màn hình của remote, chạm nhẹ vào icon để mở hòm thư. Loạt soạt, lá thư đầu mở ra đồng thời xuất hiện một đoạn video. Xin chào, La Phong tiên sinh. Trên màn hình lớn xuất hiện một vị trung niên mặc Âu phục đen mỉm cười nói, tôi là trợ lý của gia cát quán chủ. Chắc chắn rằng số tiền tạm ứng ban đầu 2000 vạn mà đại nhân quán chủ từng hứa thì đã vào tài khoản của ngài. Còn dùng nó để mua bí kíp thân pháp, đạo pháp, thuật đạo dẫn thì ngài có thể thông qua mạng Internet mà mua, chỉ cần giá cả không vượt quá 100 triệu. Thanh toán qua mạng Internet nội bộ không mất cước phí chuyển khoản. Nếu giá cả vượt qua 100 triệu thì phần dôi ra sẽ do La Phong tiên sinh tự mình thanh toán. Đồng thời tôi cũng thay mặt quán chủ đại nhân chúc mừng La Phong tiên sinh đã vượt qua kỳ kiểm tra thực chiến võ giả. Sau khi nói xong thì đoạn video kết thúc. Võ quán cực hạn đối đãi với ta cũng coi như không tệ. La Phong kích hoạt vào lá thư thứ hai. Bên trong lá thư cũng là một đoạn video. Kính chào tân võ giả La Phong. Khi tôi xin thay mặt cho võ quán cực hạn, hoan nghênh ngài gia nhập đại gia đình của chúng ta. Một cô gái trông thật dễ thương mỉm cười nói, đây là lần đầu tiên ngài vào mạng Internet nội bộ của võ quán cực hạn. Máy nhà cực hạn, máy nhà cực hạn. Cho phép tôi giới thiệu một lần cách sử dụng máy nhà cực hạn cho ngài đầu tiên. Tại máy nhà cực hạn, ngài có thể mua các chủng loại binh khí, thuật đạo dẫn, bí kíp thân pháp, các loại bí kíp công kích như đao pháp, thương pháp, bí kíp kiếm pháp v.v. Ngoài ra còn có vũ khí nóng, phương tiện giao thông, thiết bị an ninh, hệ thống thông tin, đặc chế vật nổ, thuốc chữa bệnh đặc trị, dược liệu gốc, thậm chí còn có một số báu vật đặc biệt. Chỉ cần ngài có đủ tiền là có thể mua. Một khi ngài trả tiền, hàng hóa sẽ được giao trong vòng 24 giờ thông qua máy nhà cực hạn. Thậm chí ngài còn có thể mời võ giả cấp chiến tướng cho đến võ giả cấp chiến thần dạy kèm một thầy một trò cho ngài thông qua Internet. Cũng chỉ cần ngài thanh toán đầy đủ cô gái trong đoạn video mỉm cười nói. Nếu ngài có đủ điểm cống hiến, thì với cùng hàng hóa dịch vụ như trên, nhưng ngài được chiết khấu một nửa, La Phong nghe được mà cả kinh. Giảm phân nửa, nếu nói một món đồ giá cả 100 triệu. Nếu mình đủ điểm cống hiến như vậy chỉ cần 5.000 vạn là có thể mua được. Điểm cống hiến này có tác dụng ghê gớm thật. Chẳng qua điểm cống hiến hiện tại của mình vẹn vẹn là không. Điểm cống hiến có rất nhiều tác dụng. Không chỉ đơn giản là được lợi khi mua hàng hóa dịch vụ. Giả dụ như điểm cống hiến đạt tới cấp bậc nhất định là có thể thuyên chuyển đến bộ phận đặc thù trong võ quán cực hạn vân vân. Cô gái trong video mỉm cười tiếp tục nói. Điểm cống hiến càng cao tức là địa vị của ngài trong võ quán cực hạn chúng ta cũng lại càng cao, quyền lực cũng lại càng lớn, phúc lợi cũng lại càng tốt. Phương pháp đạt được điểm cống hiến chủ yếu chia làm hai loại. Thứ nhất là bắt giết quái thú, lấy bộ phận quan trọng nào đó trên thân thể quái thú, mang bộ phận quan trọng này bán cho võ quán cực hạn. Ngài có thể thu được tiền cùng điểm cống hiến. Loại thứ hai là quyên tiền cho võ quán cực hạn. Ngài quyên càng nhiều tiền thì điểm cống hiến thu được càng nhiều. Bây giờ tỷ lệ là quyên được 1 vạn hoa hạ đồng thì có được 1 điểm cống hiến, quý quyên tiền thì khởi điểm là 1.000 vạn hoa hạ đồng, còn võ giả tối đa được quyên 1.100 triệu 100 tỷ. Nói cách khác, thông qua hệ thống quyên tiền thì ngài có thể đạt được điểm cống hiến tối đa là 1.000 vạn 10 triệu điểm. La Phong nghe xong thì lạnh xương sống, mẹ đó chứ, quyên tiền còn bị khống chế, nhiều nhất chỉ được quyên 100 tỷ, nếu hơn thì võ quán cực hạn sẽ không thu sao? 100 tỷ hoa hạ đồng là lọt vào bảng xếp hạng Forbes. Hiện nay người giàu nhất hoa hạ cũng có tài sản là khoảng 100 tỷ. Người đứng hàng đầu bảng xếp hạng Forbes trên thế giới cũng có tài sản án 1.200 triệu Mỹ chi 120 tỷ USD, tương đương với 4.200 triệu 420 tỷ hoa hạ tệ. Đương nhiên bảng xếp hạng Forbes vẫn còn một số ngoại ngạch, đó là tài sản cả dòng họ của một vài siêu gia tộc, nên sẽ hơn một tỷ phú hàng đầu. Dù sao thì đó là tài sản tích lũy của cả một gia tộc. La Phong tiên sinh, tiện thể tôi cũng nhắc nhở ngài, bắt giết quái thú mới là phương pháp tốt nhất đạt được điểm cống hiến. Vừa có thể thu được điểm cống hiến, vừa có khả năng kiếm ra tiền. Cô gái trong đoạn video cười nói, hiện tại ngài có khoản tiền tạm ứng ban đầu, xin đừng mua sắm vội vàng, xin đừng mua sắm vội vàng. Ngài có thể truy cập kho dữ liệu của diễn đàn võ giả, cẩn thận tìm đọc một số kiến thức nhập môn cơ bản của võ giả. Điều này sẽ rất có ích đối với sự lựa chọn bí kíp, mua vũ khí của ngày cuối cùng. Chúc La Phong tiên sinh có thể đạt đến võ giả thượng đẳng trong đại gia đình võ quán cực hạn của chúng ta sau khi nói xong. Cô gái trong video cúi chào và đoạn video kết thúc, La Phong nghe được sợ hãi than không thôi. Mạng Internet, máy nhà cực hạn, nội bộ của võ quán cực hạn đích thực có tác dụng rất lớn. Điều hấp dẫn La Phong nhất chính là, không ngờ có thể dùng tiền để trực tiếp mời cường giả cấp chiến tướng thậm chí chiến thần trực tiếp, chỉ bảo riêng cho mình thông qua Internet. Tuy rằng mình có được 2.000 bạn 20 triệu hoa hạ đồng, nhưng La Phong cũng không sốt ruột đi mua binh khí và các đồ vật mà trước hết là làm quen một lượt với trang web nội bộ máy nhà cực hạn. Công dụng của trang web máy nhà cực hạn rất nhiều được chia làm nhiều khối. Có khối giao nhiệm vụ, công bố nhiệm vụ, có khối có chức năng tiếp khách tay đôi chỉ để nói chuyện phím, có khối tu luyện, có hệ thống quyên tiện. Nhưng mà điều hấp dẫn nhất với La Phong chính là hai khối lớn, diễn đàn võ giả và Internet Thương Thành. Bên trong Internet Thương Thành thế đủ thứ, đủ loại thuật đạo dẫn, bí kíp thân pháp, bí kíp đạo pháp, vũ khí nóng, vũ khí lạnh, dược liệu gen gốc v.v. Chẳng thứ gì mà không có, nói một câu. Internet Thương Thành chính là nơi để tiêu tiền, diễn đàn võ giả, La Phong kích vào diễn đàn, rồi sau đó vào cơ sở dữ liệu các kiến thức cơ bản của võ giả, theo một đường dẫn trong diễn đàn. Trong link đường dẫn trong trang này của diễn đàn không có bất cứ đòi hỏi ngược lại nào, chỉ có số lượng khổng lồ các kiến thức cơ bản, tinh thần niệm sư, La Phong không gượng sang trang để tìm kiếm phần giới thiệu có liên quan đến tinh thần niệm sư. Cuối cùng, chính là nó La Phong thấy được một phiếu ghi tóm tắt, một vài giới thiệu đơn giản có liên quan đến tinh thần niệm sư. Các vị huynh đệ, xem ra phần lớn mọi người đều biết rất ít về tinh thần niệm sư. Huynh đệ chúng tôi cũng đơn giản giới thiệu một chút, nghe được lời mở đầu này thì La Phong liền nở nụ cười. Thực hiện nhiên cái gọi là cơ sở dữ liệu của diễn đàn võ giả này là do không ít võ giả trực tiếp viết theo dạng giản lược phần đại cương, đều không phải là tài liệu chính quy. Những tinh thần niệm sư có thể nói là những người trong các võ giả thì khiến cho người ta kiêng kỵ nhất đầu tiên. Tinh thần niệm sư không phải nói người cứ tu luyện là có thể trở thành tinh thần niệm sư được. Mỗi một tinh thần niệm sư đều là người thiên phú bẩm sinh khác thường, đều là tự mình giác tỉnh mà thành. Tóm tắt trong miêu tả dùng trạc ngôn từ của văn nói, vào lúc bọn họ còn chưa giác tỉnh thì vẫn còn là võ giả bình thường. Nhưng khi bọn hắn vừa giác tỉnh, liền rất lợi hại. Vì sao lại lợi hại? Đầu tiên, tinh thần niệm sư chủ yếu chia làm hai loại. Một loại tinh thần niệm sư để khống chế vật thể, nói đúng ra là khống chế các loại dao găm, phi đao để tiến hành công kích từ xa. Tinh thần niệm sư điều khiển khống chế vật từ xa so ra có thể còn lợi hại hơn nhiều những viên đạn súng hạng nặng. Quỹ đạo của viên đạn dường như là đường thẳng, còn vũ khí do tinh thần niệm sư khống chế thì không có quy luật nào hết. Ngoài việc phương hướng chuyển động không có quy luật, thì lực sát thương cũng chẳng giống nhau. Ví dụ như súng máy hạng nặng, súng bắn tỉa tầm xa, thì lực sát thương của viên đạn là có hạn. Súng bắn tỉa cao cấp nhất cũng rất khó lòng giết chết quái thú cấp, thú tướng sơ đẳng. Nhưng dao găm, phi đao do tinh thần niệm sư khống chế thì có uy lực do được bọn họ dùng tinh thần niệm lực trợ lực vào mà trở nên mạnh hơn hẳn. Có không ít tinh thần niệm sư có thể giết chết quái thú cấp, lĩnh chủ. Trong các tinh thần niệm sư, ngoài việc khống chế các vật bên ngoài thì loại thứ hai chủ yếu là trực tiếp tiến hành công kích tinh thần. Đây là một lĩnh vực tương đối thần bí. Trực tiếp tiến công linh hồn quái thú, một khi thành công thì thân thể quái thú không có một chút thương tích, nhưng lại đã chết thẳng cẳng. Chẳng qua công kích linh hồn tương đối khó. Trong tinh thần niệm sư mà biết được phương pháp công kích tinh thần, nghe nói tỷ lệ cũng cực nhỏ. Ngoài việc cách không khống chế vật và công kích tinh thần, thì những tinh thần niệm sư trong truyền thuyết còn có những phái khác. Có điều chúng ta cũng không được rõ lắm. La Phong nuốt từng lời được nghe mà không dám bỏ sót một câu. Kỳ thật điều làm cho ta ghen tị chính là tốc độ nâng cao thực lực của tinh thần niệm sư. Tinh thần niệm sư trời sinh đều có tinh thần niệm lực cực kỳ mạnh mẽ. Có điều bọn họ khi còn bé thì thân thể không cách nào chấp nhận tinh thần niệm lực mạnh như vậy, cho nên tinh thần niệm lực ẩn giấu trong ý thức hải. Khi tố chất thân thể bọn họ càng ngày càng mạnh, lúc đạt tới giới hạn nhất định thì tinh thần niệm lực sẽ bộc lộ ra ngoài. Tố chất thân thể càng mạnh thì khả năng thừa nhận tinh thần niệm lực càng lớn. Võ giả chia ra làm chiến sĩ cấp sơ cấp, trung cấp và cao cấp, chiến tướng cấp sơ cấp, trung cấp và cao cấp, chiến thần cấp sơ cấp, trung cấp và cao cấp, tổng cộng 9 cấp bậc, tố chất thân thể bình thường và tinh thần niệm lực so ra hơn kém nhau 2 cấp bậc. Thân thể giả thiết là trình độ chiến sĩ sơ cấp, như vậy tinh thần niệm lực bình thường sẽ là chiến sĩ cấp cao cấp, thân thể là trung cấp chiến sĩ thì tinh thần niệm lực sẽ có trình độ chiến tướng sơ cấp, tinh thần niệm sư sơ cấp, tinh thần niệm sư. Thực lực có một giai đoạn tăng lên cực nhanh, bởi vì tinh thần niệm lực bẩm sinh của bọn họ vô cùng mạnh mẽ, chỉ là lưu tiềm ẩn trong ý thức hải. Theo mức độ mạnh lên của thân thể, thì tinh thần niệm lực ẩn náu sẽ bộc lộ ra càng nhiều, Thân thể càng mạnh, tinh thần niệm lực càng mạnh. Cho đến một ngày, toàn bộ tinh thần niệm lực ẩn náu bị phát tiết ra. Lúc này, mức tăng thực lực của tinh thần niệm sư lại bắt đầu vô cùng chậm. La Phong chứng kiến đoạn này, không khỏi rùng mình. Thì ra, thực lực của tinh thần niệm sư tăng lên, trên thực tế là lôi ra tinh thần niệm tiềm ẩn trong cơ thể. Có được thân thể đủ mạnh mẽ thì mới có thể chấp nhận được tinh thần niệm lực ở mức độ nhiều hơn. Cho nên tiềm năng của tinh thần niệm sư phụ thuộc vào tinh thần niệm lực ẩn náu. Trong ý thức hải có được bao nhiêu tinh thần niệm lực tiềm ẩn, có khi là tồn tại trong dạng chất lỏng, có khi là lúc thì tồn tại ở dạng chất lỏng, lúc thì tồn tại ở dạng thể rắn, còn có cả hình thức tồn tại dưới dạng vật thể rắn. Trong truyền thuyết, khi ở trong ý thức hải mà ẩn nấu tinh thần niệm lực ngưng tụ thành thể rắn thì nó tượng trưng cho tinh thần niệm lực vô cùng lớn lao. Trong những người có tinh thần niệm lực thì những người này có tiềm lực cao nhất. Theo tố chất thân thể của bọn họ tăng lên, thể rắn này trong tinh thần niệm lực không ngừng phát tiết ra, khiến cho thực lực bọn họ tăng lên. Cho đến một ngày, khi thể rắn này hoàn toàn phân giải, thì quá trình tăng nhanh thực lực của bọn họ mới có thể chấm dứt. Là Phòng cố kìm nén sự kích động trong lòng để không ngừng đọc tiếp cho đến khi xem hết toàn bộ nội dung của đoạn ghi chú này. Lúc sau La Phong lại chuyển cơ sở dữ liệu, tìm được hai bản giới thiệu khác về tinh thần niệm sư, miêu tả cũng không khác nhiều lắm, xem ra là thật rồi. La Phong gật gật đầu, như vậy, quả cầu màu vàng lợ trong ý thức hãy tương ứng với tinh thần niệm lực vô cùng lớn lao ngưng tụ thành thể rắn. Ta thật sự là có vận khí tốt, lúc giác tỉnh không ngờ còn sống lại được. La Phong thổn thức không thôi. Dựa theo ba bản ghi chú mà hắn đọc được, thì khi tinh thần niệm sư giác tỉnh ý thức hải, trong ý thức hải lập tức bùng phát tinh thần niệm lực rất mạnh. Một khi giác tỉnh thất bại, liền có thể biến thành điên khùng hay người thực vật, thậm chí còn đổ máu ở thất khiếu dẫn đến tử vong. Khó trách từ nhỏ đến lớn hầu như mỗi ngày đầu mình cũng đau đớn khốn khổ, thậm chí còn vài lần hôn mê. La Phong giật mình. Xem ra chẳng qua là cơ thể của mình quá yếu, mà tinh thần niệm lực bản thân quá mạnh mẽ làm thân thể mình không chịu nổi, nên mới đau đầu. Còn theo sự mạnh lên của tố chất thân thể, sự đau đầu này không ngừng yếu đi, đến bây giờ đã hoàn toàn biến mất. Bệnh đau đầu từ sau lần La Phong giác tỉnh đã hoàn toàn biến mất. Quả cầu màu vàng lợt, dĩ nhiên là tinh thần niệm lực ngưng tụ thành thể rắn, không biết rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu tinh thần niệm lực. Trong lòng La Phong không khỏi đoán già đoán non. Này,